This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào Đài Dũng Nghiêm và Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay thứ 6 cuối tuần rồi.
Đúng rồi, hôm nay thứ 6 cuối tuần, một tuần lễ nữa đã trôi qua và thời tiết hôm nay thì rất là ảm đạm, rất là buồn. Nhưng mà ngược lại thì thị trường chứng khoán cũng thấy đẹp, đúng không?
Wow, đó là tuyệt vời luôn quý vị. Buổi sáng này thì thật là tuyệt vời. Ví dụ nói thật quý vị, các cơ quan truyền thông làm việc rất là cẩu thả, đặc biệt về cánh tả. Nếu quý vị nào mà coi những bản tin mà nó negative đó, thì chúng ta cũng nên fact check lại, tức là coi có đúng không. Tại vì thời điểm công nghệ hiện tại bây giờ nó rất là tối tân, nên quý vị có thể check lại cái bản tin đó đúng hay không. Ngày hôm qua Dũng nói quý vị về cái thị trường lao động đó, thì nó làm cho thị trường khoáng phải nó hơi bị upset chút xíu. Nhưng sáng nay những cái tin gọi là chính thống từ Bộ Lao động đưa ra thì đã làm cho thị trường khoáng hoàn toàn nó đi ngược trở lại. Dũng sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Bây giờ thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên đến 452 điểm và con số này đang tiếp tục gia tăng. 41.205 điểm. S&P 500 thì lên được 64 điểm, 5.668 điểm. Nasdaq thì lên 212 điểm, 17.922 điểm. Dầu thô thì hiện tại giờ vàng thì lên 39.70 đồng, 3.261.90 đồng cho một ounce vàng. Dầu thô thì giảm 67 xu, hiện tại là 58.57 đồng cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.89, 30 năm là 6.11. Vàng ở Việt Nam mua vào là 119.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 121.300.000 đồng cho một lượng. Vàng ở Việt Nam hay là nói chung về vàng ở thị trường châu Á hoàn toàn không di không dịch. Mặc dầu ở thị trường thế giới xuống lên không cần biết, nhưng mà thị trường châu Á vẫn nằm im một tại chỗ. Lý do là cũng biết dễ hiểu như thế này. Hiện tại Việt Nam cũng đang nghỉ làm, lễ gì đó không nghỉ làm. Nhưng mà theo cái tình hình về cái vàng đó thì không dám thay đổi giá bây giờ. Tức là nó lên xuống một cách bất thường. Nó lên 100-200 đô cho một lượng một ngày là chuyện rất bình thường. Nên cái giá vàng hiện tại giờ vẫn ứ động ở Việt Nam. Thí dụ 119 triệu là mua vào, nhưng mà đến thì thấy nó ồ, vàng đang xuống từ 115 triệu hay gì đó. Thì cái giá trên thị trường nó như vậy, nhưng mà khi ta đến mua bán thì nó lại khác nha. Bản tin đầu tiên là cái bản tin mà Dũng đã fact check lại ngày hôm qua. Tức là Apple, họ những cái cơ quan truyền thông cho biết rằng Apple, họ nói là Apple, họ không có nói đích danh là ông Tim Cook. Như thế, Apple cho biết rằng họ vẫn giữ lập trường là sản xuất cái iPhone ở Trung Quốc. Và điều này làm cho cổ phiếu Apple ngày hôm qua upset. Và điều này đã làm cho ông Tim Cook phải ra nói liền ngay tức khắc trước khi cổ phiếu Apple bị ảnh hưởng. Cái lời ông nói đây, quý vị thấy vào nha, Tim Cook, ông nói với trước các cơ quan truyền thông, Apple đã sản xuất trên 19 tỷ con chip ở Hoa Kỳ this year. Cái câu này nè, Apple made more than 19 billion chips from the US this year. Cái câu ông nói, chúng ta phải về mở YouTube, mở gì lên coi ông Tim Cook ông nói. Tức là chúng tôi hãnh diện và hoan hỷ báo tin là Apple đã sản xuất được trên 19 tỷ con chip ở Mỹ cho như là MacBook nè, cho iPad nè, cho iPhone nè, tất cả đó. Và cái câu và, chữ và này, chúng tôi sẽ suy nghĩ là cái Apple hay là cái iPhone đó sẽ được sản xuất India. Sau này quý vị sẽ mở cái iPhone lên là không ra Make in China nữa, mà Make in Ấn Độ. Lý do tại sao Hoa Kỳ có một cái cuộc nói chuyện và âm thầm không có đưa ra, tại vì đưa ra như vậy thì lại upset Trung Quốc, đúng không? Bây giờ chúng ta đơn giản đi. Apple với lại Trung Quốc lãng cưới nhau lâu rồi, bây giờ ly dị mà qua cưới Ấn Độ thì cũng phải im lặng từ từ đúng không, để làm cho người ta giận đúng không, bởi vì mình bỏ người ta mà mình đâu có la lối ông sùm nữa, ô tôi bỏ anh tôi cưới. Thật sự ra thì cái điều đó không hay, nên Apple rất là rõ ràng ra họ đã chia tay Trung Quốc và họ đã cưới cả Ấn Độ, tức là trong tương lai quý vị sẽ thấy cái phone của mình, cái iPhone của mình đang xài đó là made in India. Ok, lý do vì Hoa Kỳ hay là nói chung chính sách của chính phủ Hoa Kỳ vẫn nhân nhượng, tức là không có muốn Apple sản xuất ở Mỹ, tại vì có thể là cái nếu xuất Mỹ thì cái iPhone nó sẽ rất là mắc, nên họ có thể là dùng cái công nghệ và cái thủ công hay là lắp ráp về labor đó ở bên Ấn Độ, và trong tương lai sẽ thấy rằng cái iPhone sẽ là made in India các quý vị. Và sáng hôm nay một lần nữa các cơ quan truyền thông cũng rất là bể mặt các quý vị, họ quê quá đi, hôm qua họ nói sum hết, nhưng mà sáng hôm nay chính cái chính thống về Bộ Lao động đưa ra cho biết cái số người được mướn vào tháng 4 là 117.000 người. Ngày hôm qua họ nói là 3.000 người, nhưng Bộ Lao động cũng cho biết rằng 3.000 người là cái số đó là không có được chính xác. Và ngày hôm nay thì họ đưa ra non farm, tức là cái những việc làm này không có tính về những người làm nông dân, là 177.000 người. Trong khi đó những cái nhà kinh tế gia economist của Reuters thì đoán rằng chắc mướn vào khoảng 130.000 thôi, nhưng con số này đã vượt lên trên 47.000 người. Wow, thì đủ bán hôm nay sẽ lấy lên không, nó lên một cách gọi là vũ bão. Tại vì đôi khi chúng ta bị cái việc cũng cẩn thận chút, chúng ta cứ dựa lên truyền thông mà chúng ta mua cổ phiếu đó, coi chừng mất tiền mà mất mạng luôn nữa vì và cái số thất nghiệp hiện tại unemployment vẫn còn stabilize 4.2%. Dầu thô đã giảm buổi sáng này, lý do vì cái nói chuyện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sẽ đến dẫn đến cái sự gọi là tốt đẹp. Chưa kể nữa là Hoa Kỳ đã có một ký hiệp định giữa Hoa Kỳ và Ukraine. Wow, quý vị vỗ tay. Khi mà ký ra thì Hoa Kỳ sẽ là người control cái vàng đất hiếm. Cái hay chỗ này, quý vị, cái hay ở chỗ này, Hoa Kỳ đã kêu ông Zelensky là ký cái hiệp định là chúng tôi sẽ qua, ok, làm lấy cái đất hiếm này, giữ cái đất hiếm này, anh được ký không, ký xuống. Nhưng mà Hoa Kỳ rất là hay. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái thời cuộc đó, thì ông Zelensky có thể là một cái con cờ của Hoa Kỳ thì phải. Tức là ông này cũng đứng lên dãy dụa, lập bộ, lồng tịch gì đó. Hoa Kỳ nói, chị biết không, cuối cùng ông Zelensky đến nói rằng cảm ơn anh đã cho tôi cái điều kiện là chọn chỗ nào để các anh đến lấy đất hiếm. Thí dụ như có cái nhà, thí dụ dễ hiểu nè, thí dụ có cái nhà hàng xóm Tiến Dũng nó qua nó cứ đập phá cái nhà Tiến Dũng, cái hàng rào Dũng đập phá hoài, mà từ cái hàng rào đến cái nhà của mình là 20 feet đi, thí dụ như vậy, thì một cái người hàng xóm, một cái người khác, người anh em mình đến bên mình nói là ê bây giờ mày muốn không, tao sẽ dẫn bà con tôi qua bảo vệ mày, nhưng mà với điều kiện là mày cho tôi cái đất nào đi. Hoa Kỳ nói với lại Ukraine đến như vậy đó, anh chỉ chỗ đất nào tôi sẽ lấy chỗ đó. Thì bây giờ Tiến Dũng đến đấy, ô đó hàng rào đó anh lấy đất đó hết đi, thì tự nhiên cái hàng xóm đó, những người bạn đó đến đứng hàng rào lấy hết đó. Ê cái hàng rào này bây giờ tao làm chủ, mày muốn qua nhà thằng này bị đánh nó phải qua hàng rào này. Nó giống như vậy các thưa quý vị, bây giờ Ukraine đã chỉ những cái đất mà nó gần cái biên giới dọc hết luôn đó, đất hiếm cái đó anh lấy đi, thì Hoa Kỳ sẽ đưa lính đến, đưa lính đến cái đó nói là hey, đất này chúng tôi đang khai thác, mày muốn làm gì thì chúng khác chơi. Thì Nga bắt đầu có một suy nghĩ trở lại, người thấy hay không, nó hay tuyệt vời như vậy. Phải nói rằng ví dụ càng đọc tin càng nghe tin càng thấy là cái đường lối của tổng thống Trump thì phải nói là tuyệt vời, chứ ngoại trừ quý vị có một cái gọi là mất quyền lợi nho nhỏ mới không thấy điều này thôi, chẳng hạn như bị đuổi việc đi, chúng ta bực bội la lối cầm đi, nhưng mà tôi nghĩ lại tương lai của em ta rất là tốt. Ngay cả tariff vừa giải thích như vậy rồi, lấy thuế đóng ở đâu, cái tariff thuế là ai đóng, người dân đóng như người Mỹ đóng xong rồi trả hết nợ rồi chúng ta sẽ lại có những cái quyền lợi khác trở lại nữa, chúng ta đâu có đóng đi Trung Quốc đâu, cái tariff là ai lấy, chính phủ lấy, trong khi đó Mỹ mà đem đi ra đóng tariff bên Trung Quốc thì Trung Quốc lại lấy, như thấy điều đó không? Oh man, rất là tuyệt vời. Và sáng nay dầu thô cũng giảm đến hiện tại thì ở đây nó lấy là 38 cent, thì thật sự giảm 70 cent, cái điều đó tuyệt vời. Như thấy là đổ xăng hiện tại giờ Costco 2.40 xu một galon. trong 4 năm vừa rồi quý vị đưa tay lên, lúc nào bị đổ được xăng 2 đồng 40 xu. Khi mà xăng dầu xuống như vậy đó, thì cũng tin chắc rằng giá cả thị trường xuống luôn. Quý vị ơi, xăng lên ví dụ như quý vị cái số trứng gà lên có mấy chục sen nữa, quý vị la lối ông sụp. Quý vị làm ơn, thiển cận quá, quý vị nhớ nè. Thời Biden, internet lên gấp đôi, điện lên gấp đôi, insurance lên gấp đôi, tất cả mọi thứ lên gần như gấp đôi. Quý vị không nói tiếng nào, quý vị không nói tiếng nào. Why? Như bây giờ vì tín dụng tin chắc vì rất là bất mãn, nhưng mà đùng một cái có một số ít người bị mất quyền lợi khi ông Trump lên chẳng hạn, thì bị đuổi việc, bây giờ ghét bực, mà thực sự ra thì cũng thông cảm, tín dụng thì cũng bực chứ, tự nhiên ông lên ông đuổi tôi bực chứ, nhưng mà khi chúng ta cũng bực, nhưng mà ráng chờ, tại vì tương lai con em của mình hy sinh một chút xíu ha. Rồi bản tin kế tiếp thì có đến cái lò cooker, tức là pressure cooker. Quý vị nào có mua cái Ninja, cái Shark Ninja, thì cái công ty này nó recall gần 2 triệu cái nồi áp suất. Cái đơn giản như này, họ nói rằng cái nồi này đó nó có trên 100 người bị phỏng, và trong đó có 50 người bị phỏng về cấp 3. Rất là nặng nha. Họ nói rằng cái nồi này đó, đúng là nó thiết kế đó, là khi cái pressure cooker đó, chúng ta đang cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng trong đó đó, thì chúng ta mở nó không được. Nhưng mà cái nồi này mở được. Nhưng Dũng nghĩ rằng, xin lỗi Dũng dùng cái từ là ngu vậy, cái nồi pressure cooker mở nắp làm gì? Nhưng mà chúng ta biết rồi, khi mà quý vị làm những cái về điện, những cái gia dụng về điện đó, chúng ta phải thiệt sự là gom lại một đống luôn. Người khôn có, người khờ khờ có, người dại có, con nít có, chúng ta phải cẩn thận. Cái này là cái lỗi, Dũng không có trách người xài, trách cái ông mà sản xuất cái này. Bị đồng ý không? Dù con nít là 11, 12 tuổi thấy cái lò nấu đâu biết đến mở ra thì sao? Nên cái đó cũng không trách được. Nhưng mà thật sự là nếu mà người nào mà tỉnh táo mà cái nồi đang nấu mà mở ra thì chỉ cũng thôi rằng có vấn đề đó, có vấn đề. Vậy thì quý vị nào mà có mua cái nồi cooker Shark Ninja, ngay cả Costco cũng có bán nữa, thì họ recall đi vào website của họ, có thể chúng ta sửa lại, lấy tiền lại gì đó mình không biết. Nhưng mà trước mắt họ nói là recall, họ sẽ gửi thơ cho mình biết ai mà mua cái nồi này thì họ sẽ gửi thơ báo chúng ta cần phải làm gì, quý vị. Và tin kế tiếp thì bản tin này thú vị. Buổi sáng này Target đã 5 năm liền rồi. 5 năm liền Target làm cái điều này, tức là chúng ta xách cái car seat. Car seat bắt đầu từ ngày hôm nay, cách đây khoảng 3 ngày trước rồi. Hôm thứ năm, thứ 3 đã có rồi. Nhưng mà bây giờ Dũng mới gửi thông tin này tại không có thời giờ. Nhưng mà rất may là nó sẽ kéo đến 10 tháng 5 lần. Quý vị là có cái car seat cũ không cần biết cái cũ cỡ nào, có cái sườn không cũng được nữa. Chúng ta đem đến Target. Target sẽ đưa cho quý vị 20% coupon để mua một cái ghế mới. Nên quý vị nào mà có tương lai sắp sửa có con đó thì đi lấy cái car seat này, hoặc là chúng ta chưa có con nhưng mà cháu quý vị hay là bạn quý vị sắp sanh đó, chúng ta mua để tặng quà được nha, tặng quà được. Và họ lấy những cái ghế cũ này lại, họ làm ra cái nhựa tái chế lại, nên mình nghĩ là cái chương trình này rất là tốt. Bắt đầu hôm nay, vị nào nghe tin này thì đến 10 tháng 5 là hết hạn, tức là đến để mà đổi cái ghế này cho quý vị lấy được 20% nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về khái tượng một tương lai tuyệt vời. Tôi đã giải thích quý vị rất là nhiều lần. Quý vị cứ để ngủ mơ vào những truyền thông, hoặc là chúng ta cứ cay đắng vào cái hiện tại không được may mắn lắm cho công việc của mình, thì chúng ta nên suy nghĩ lại, chậm lại một chút xíu. Khái tượng về tương lai tươi sáng đó là những cái công ty mà cho rằng họ đã khôn, họ biết trước. Chẳng hạn như là Trader Joe, chẳng hạn như là Walmart, chẳng hạn như là Target, chẳng hạn như là Audi. Nhiều ngôi chợ hiện tại giờ như Starbucks luôn, họ bắt đầu lợi dụng cơ hội này, họ sửa sang, họ mở ra nhiều cửa tiệm nữa, vì họ biết rằng trong tương lai, phải nói rằng khi kinh tế nó bùng phát trở lại đó, không thể nào cản nổi, thời đến cản không nổi. Sáng nay Audi tuyên bố rằng họ đã xây dựng thêm 200 nha, more than 225, có thể con số này đến 226, 278 gì đó, cửa tiệm mới vào năm 2025. Wow, mở ra brand new nha. Là plan to open more Audi. Ủa, cái gì nói là kinh tế sẽ tệ tariff như vậy, tại sao mở gì vậy? Walmart đâu có rảnh đâu mà đi sửa chữa mở rộng ra thêm trên 600 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Không có rảnh, đúng không? Nhưng mà mình biết rằng họ biết trước tương lai. Cái chương trình của Tổng thống Donald Trump rất là hay, rất là thú vị, đưa rất là cao, nhưng mà đánh rất là khẽ. Khi mà đi qua rồi, tất cả mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi đó, thì thấy kinh tế Hoa Kỳ kinh dị, nợ trả hết, từ cái tariff nợ hay trả hết, tại vì Mỹ sẽ không có ngu dại vì đưa tiền ở nước ngoài nữa. Quý vị có bao giờ thấy ví dụ này giải thích quý vị rất là nhiều lần, tất cả cái quốc gia mà thậm chí cái quốc gia mà dù nghĩ rằng cái kinh tế nó eo ụt như Việt Nam đi, nó vẫn phát triển được. Tiền ở đâu? Quý vị cứ nghĩ là ồ, tiền ở nước Mỹ gửi về không bao nhiêu hết quý vị, nhưng mà tiền ở từ cái xuất khẩu, từ cái nhập khẩu vào Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng vậy, Lào cũng vậy, Campuchia cũng vậy, ngay cả nước các nước châu Á hay là Âu Châu cũng vậy nữa. 37.000, gần 37.000 tỷ đó là tiền của Mỹ để xây dựng chiến thiết. Quý vị không thấy nước Mỹ kiên thiết, thậm chí được cầu đường, nó gọi là hệ thống cầu đường của Mỹ đó, của Mỹ cũng là tệ hại, không có tiền. Tại vì sao? Cứ đi ra ngoài, tiền đô la, cứ chảy đô la ra nước ngoài. Bây giờ cơ hội chúng ta lấy về để kiến thiết đất nước. Quý vị thấy là trong tương lai thì cũng thấy rất là sáng sủa. Thì hy vọng sau cơn mưa, trời lại rực sáng hơn về những ngày sắp tới. Xin chào anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Khi mà Nga xâm lược Ukraine, thì ngoài cái việc muốn cướp đất, cướp thêm lãnh thổ, thì tại Ukraine nó có nhiều cái trữ lượng khoáng sản. Khi mà hồi nãy Tiến Dũng có nói rằng Tổng thống Trump rất là hay khi mà ra yêu cầu Ukraine chỉ định những cái nơi có thể để cho Mỹ khai thác, thì dĩ nhiên Ukraine sẽ chỉ định những nơi mà Nga nó đang nhăm nhe tới, thì lúc đó cho quân đội đến để bảo vệ những cái nơi khai thác đó, chắc chắn là Nga sẽ không dám làm gì rồi, không dám đụng vô rồi, nếu đụng vô Mỹ cũng ngoạch á. Cái thứ hai nữa là có bao giờ mà khi mà làm thêm một cái hay nữa là cảnh báo với Trung Cộng là nếu mà Trung Cộng lộn xộn quá thì cái khoáng sản Trung Cộng giờ đâu bán, đâu ai mua đâu, thì chắc cũng Trung Cộng cũng chết chắc ha Tiến Dũng.
Thật sự ra Dũng Nghiêm nói cái này cũng rất là đúng. Nước Mỹ Dũng nói sơ bị như thế này, chưa có cái ông thần nào mà tham lam như ông Mỹ nha quý vị. Giàu ổng nhiều nhất thế giới, nếu mà tính là cái khối Ả Rập gom lại đó, thì có thể so sánh với Mỹ, nhưng mà xé lẻ ra thì dầu thô nước Mỹ đứng nhất thế giới. Ok, nhưng mà họ không xài. Họ mua ở Ả Rập, họ mua ở Venezuela, hay mua nước khác thôi, họ không xài. Còn nói về đất hiếm đó, chúng ta biết là nước Mỹ đất hiếm nhiều lắm kính thưa quý vị. Nhiều lắm luôn, cấm cờ, cấm cọc hết rồi, không khai thác thôi. Nhưng mà Nga, thực sự ra Nga là cái chuyện là đất hiếm thì cũng lấy, cũng muốn cạnh tranh, muốn bán cho Mỹ thôi. Nhưng bây giờ Trung Quốc thì không bán, thì Nga bán. Nhưng mà cuối cùng bây giờ Ukraine nó khỏi chiếm, tao bán luôn rồi. Thì đó là cái cách mà chúng thấy là nước Mỹ đi mua nước ngoài chứ không có ít xài, có đồ mình đi một ngày nào đó nước ngoài hết rồi đó, thì Mỹ một lần nữa tôi sẽ làm chủ các bạn qua cái bán hàng cho các bạn. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc quý vị và Dũng Nghiêm có một ngày thứ sáu thì có vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau.